Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 9 năm 2015. Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về việc Hoa Kỳ dọa đưa tàu áp sát các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Dự luật cải cách quốc phòng ở Nhật Bản được đưa ra thảo luận tại Thượng viện trước khi thông qua. Khoa Xe tuyên bố không thể kiểm soát nổi tình hình trước làn sóng nhập cư ồ ạt. Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng hiệp định nguyên tử với Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Biển Đông, Thượng viện Mỹ đòi hải quân mạnh tay hơn với Trung Quốc. Nhân tố Trung Quốc vẫn tác động đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư Cartier nhận định. Kính thưa quý vị, Trung Quốc vào hôm nay đã tuyên bố hết sức lo ngại về một đề nghị từ tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương muốn phi cơ và chiến hạm Hoa Kỳ tiến hành tuần tra sát các hòn đảo mà Bắc Kinh đã bồi đắp tại vùng Trường Sa. Theo Đô đốc Mỹ Harry Harris, đó là những hành động cần thiết để khẳng định lập trường phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc. Nhân cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác định rằng Bắc Kinh vô cùng quan ngại, từ ngữ trong nguyên văn, về các ý kiến được vị tư lệnh Mỹ nêu lên và Trung Quốc phản đối bất kỳ nước nào thách thức chủ quyền và an ninh của Trung Quốc nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải. Phản ứng gay gắt của Bắc Kinh được đưa ra một hôm sau phát biểu của Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương, nhân một cuộc điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ. Theo Đô đốc Harris, sự kiện Trung Quốc cho xây 3 sân bay trên các hòn đảo nhân tạo họ vừa bồi đắp xong ở Biển Đông và đẩy mạnh việc quân sự hóa khu vực là một mối lo ngại lớn về quân sự và trở thành đe dọa cho tất cả các nước trong khu vực. Đối với Đô đốc Harris, Hoa Kỳ cần phải thực hiện quyền tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông nhắm vào các hòn đảo, vốn không phải là đảo đó, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng liên quan tới khu vực Đông Á, bất chấp lời kêu gọi hoãn thông qua của phe đối lập và sự phản đối của một bộ phận công luận, dự luật cải cách quốc phòng vẫn được đưa ra thảo luận ở Nhật Bản trong ngày hôm nay ở Thượng viện. Đây là chặng cuối cùng trong quy trình lập pháp.
Con đường đi đến việc thông qua hoàn toàn dự luật quốc phòng vẫn còn nhiều chông gai. Phe đối lập quyết định dùng đủ cách khác nhau để trì hoãn cuộc bỏ phiếu. Theo tính toán của báo chí trong nước, dự luật quốc phòng có thể vượt qua được chặng cuối cùng vào cuối ngày hoặc trong đêm nay. Hôm qua, dự luật này đã được thông qua tại Ủy ban Thượng viện sau nhiều trận ẩu đả giữa phe chống và phe ủng hộ. Theo chính phủ, dự luật này cho phép Nhật Bản triển khai quân đội ra nước ngoài. Sự thay đổi học thuyết này đã nhận được sự ủng hộ của phía Hoa Kỳ, cho rằng Tokyo cần phải có khả năng đối phó với những thách thức hiện nay, nhất là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thế nhưng, đối với những người phản đối, dự luật của chính phủ Shinzo Abe vi phạm hiến pháp chủ hòa được ban hành sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc và có nguy cơ lôi kéo đất nước vào những xung đột bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ.
Liên quan tới Trung Quốc và Mỹ, vài ngày trước chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình, lần đầu tiên Hoa Kỳ đã giao trả một công dân Trung Quốc bị truy lùng về tội phạm kinh tế, cho dù giữa hai nước không có hiệp định dẫn độ. Bắc Kinh hôm nay đã cho biết là một cựu viên chức địa phương định cư ở Mỹ từ 14 năm qua bị nghi ngờ biển thủ công quỹ và nhận hối lộ đã bị đưa trả về Trung Quốc. Trang web của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thông báo vụ việc, có thể gọi là cưỡng bức hồi hương này, đã cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong hợp tác Mỹ-Trung về lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng. Tấm ảnh đăng trên trang này cho thấy đương sự xuất hiện trên phi đạo một sân bay bị còng tay đi giữa hai nhân viên công an. Đó là một cựu viên chức ở Ôn Châu, nằm trong số 10 quan tham Trung Quốc bị truy nã về tội phạm kinh tế được công bố hồi tháng 4 vừa qua. Cũng trong lĩnh vực xã hội, nhiều quan chức Trung Quốc bị bắt sau khi một nông dân bị cưỡng chế nhà đã chết cháy. AFP dẫn tin từ báo chí nhà nước hôm nay cho biết như trên, sau khi đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ do chính quyền địa phương nói rằng nạn nhân đã tự thiêu.
Ông Jan Zemin, 46 tuổi, đã bị chết trong lúc địa phương tìm cách phá dỡ căn nhà của ông ở huyện Bình Ấp thuộc tỉnh Sơn Đông. Khu đất này được dùng cho dự án địa ốc, nhưng ông Jan từ chối di dời do không đủ tiền mua nhà mới. Theo Tân Kinh Báo, chính quyền đền bù 60 nhân dân tệ một mét vuông, trong khi các căn hộ được bán với giá 1.100 nhân dân tệ một mét vuông. Bài báo dẫn lời các nhân chứng nói rằng hôm thứ Hai, mấy chục thanh niên vây quanh nhà ông Jan bắt đầu ném gạch đá và các chai đựng một thứ chất lỏng màu vàng vào nhà, trong khi một chiếc xe xúc đất ủi sập một bức tường. Chẳng mấy chốc, căn nhà bị bốc cháy. Ngọn lửa hoành hành gần một tiếng đồng hồ khiến ông bị chết cháy. Chính quyền sở tại ban đầu đòi trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ ai loan tin đồn nhảm. Đến hôm thứ Tư, họ lại nói rằng ông Jan đã tự tìm đến cái chết bằng cách tự thiêu. Phát biểu này đã gây phẫn nộ không chỉ đối với cư dân mạng mà còn cả đối với báo chí do nhà nước kiểm soát. Các nhà điều tra của thành phố Lâm Nghi loan báo nhiều viên chức huyện này đã bị tạm giam hình sự. Tân Hoa Xã hôm qua nhận định đây là một sự kiện xấu xa, vi phạm nghiêm trọng tính mạng và tài sản nhân dân do cán bộ cấp cơ sở yếu kém về pháp luật và cung cách làm việc giản đơn thô bạo.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ dọa đưa thêm trừng phạt mới chống chế độ Bình Nhưỡng.
Ngày hôm qua, ông David Shear, một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ, gợi ý có thể sẽ đưa ra nhiều lệnh trừng phạt mới nếu như Bắc Triều Tiên lại tiến hành thử tên lửa. Về phần mình, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris cũng tuyên bố ủng hộ một chương trình của Hoa Kỳ triển khai hệ thống chống tên lửa Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc. Hai tuyên bố này được đưa ra trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ trong bối cảnh vào tuần này, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan báo công tác chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa không gian, nhưng theo chính quyền Washington, rất có thể đây lại là một vụ phóng tên lửa đạn đạo trá hình.
Tại châu Âu, chỉ trong vòng 2 ngày từ khi Hungary đóng cửa biên giới, đã có đến 13.000 người di dân đã chuyển hướng đi vào Croatia. Thủ tướng Croatia vào hôm nay tuyên bố không còn kiểm soát nổi làn sóng nhập cư. Ông cho biết sẽ đưa các di dân trên lãnh thổ mình sang Hungary. Ngược lại, phía Hungary thì bắt đầu dựng lên các hàng rào kẽm gai ở biên giới với Croatia.
Từ sáng thứ Tư đến nay, đã có 13.000 di dân đi từ Serbia sang đến Croatia để tìm cách vào không gian Schengen. Trả lời câu hỏi liệu chính quyền Croatia có cho đưa di dân trên đất mình sang Hungary hay không, Thủ tướng Zoran Milanovic nói rằng ông không có chọn lựa nào khác. Ông nói, Hungary khóa chặt biên giới bằng hàng rào kẽm gai, đó không phải là giải pháp, nhưng giải pháp cũng chẳng phải là việc di dân ở lại Croatia. Hết lời chẩn. Cho biết đã bảo hòa, hiện nay Croatia đã phải đóng 7/8 cửa khẩu biên giới với Serbia cho đến khi có lệnh mới. Tuy vậy, dòng người tị nạn vẫn không giảm bớt. Tối qua khoảng 30 chiếc xe buýt chở di dân đã đến thành phố phía bắc Serbia đối diện với cửa khẩu Tovanić của Croatia, sau đó tiếp tục đi bộ băng qua những cánh đồng vào lãnh thổ Croatia. Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của Human Rights Watch cho biết tình hình khá bi kịch, một sự hỗn loạn hoàn toàn, hàng ngàn con người chờ đợi trong đêm không chỗ trú cũng không thức ăn. Đó là một thành phố hết sức nhỏ bé, chỉ có mỗi một con đường nhưng đang bị tràn ngập người.
Trong khi Thủ tướng Croatia đòi cho chở di dân sang Hungary, thì sáng nay Thủ tướng Hùng ông Viktor Orbán loan báo việc dựng lên những hàng rào kẽm gai đầu tiên tại biên giới với Croatia.
Hàng rào sẽ chạy dài suốt 41 cây số trên đất liền, 330 cây số đường biên còn lại là dòng sông Drava khó thể vượt qua. Hôm thứ Tư, ông Orbán cũng đã thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Romania. Còn nước Slovakia nhỏ bé với 2 triệu dân, thành viên Liên hiệp châu Âu và không gian Schengen cũng đang chuẩn bị đối phó với số di dân đang bị hàng rào kẽm gai của các nước láng giềng ngăn trở. Việc các nước vùng Ban Căn và Trung Âu thi nhau đóng chặt biên giới đã duy trì áp lực lên Liên hiệp châu Âu, mà số người xin tị nạn đã tăng đến 85% chỉ trong quý 2 năm nay.
Về thời sự nước Pháp, ngày hôm nay Paris loan báo là vào tháng 8 vừa qua đã bắt giữ được một công dân Pháp từng tham gia hàng ngũ quân thanh chiến tại Syria. Người này đã nhận chỉ thị tiến hành một vụ đánh bom khủng bố tại một buổi trình diễn ca nhạc ở Pháp.
Nguồn tin tư pháp cho AFP biết là công dân trên 30 tuổi đã bị bắt vào ngày 11 tháng 8 vừa qua và bị đặt trong tình trạng điều tra 4 ngày sau đó vì tội liên kết với những kẻ xấu có quan hệ với một tổ chức tội phạm khủng bố. Nguồn tin trên cho biết trong quá trình thẩm vấn, nghi can nhìn nhận đã lưu trú một tuần tại Raqqa, cứ địa của quân thánh chiến khủng bố tổ chức nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Syria. Tại đây, một chiến binh đã khuyến khích nghi can trở về Pháp và thực hiện khủng bố. Ngoài Pháp, nghi can này cũng được gợi ý thực hiện khủng bố ở các nước châu Âu khác. Tuy nhìn nhận đã nhận chỉ thị cụ thể, kể cả việc mô tả chi tiết đường về Pháp như thế nào, nhưng nghi can đã phủ nhận muốn chuyển sang hành động.
Về hồ sơ Syria, Nga ngỏ ý muốn mở đàm phán quân sự với Hoa Kỳ để thành lập Liên minh quốc tế chống quân thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Washington ngày hôm qua đã thận trọng đáp lời, cho biết sẵn sàng thảo luận về sách lược với Moscow để phối hợp hành động quân sự và nhằm tránh những điều hiểu lầm. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio cho biết cụ thể.
La coopération militaire entre Washington et Moscou est au point mort depuis plus d'un an depuis l'entrée des Russes en Crimée.
Hợp tác quân sự giữa Washington và Moscow tạm ngưng từ hơn một năm nay và từ khi Moscow sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ Nga. Nhưng trước tình hình khẩn cấp tại Syria, đối thoại rất có thể được nối lại. Điều kiện như thế nào thì hiện vẫn chưa rõ. Thông qua Ngoại trưởng Sergei Lavrov, phía Nga đề nghị một cuộc họp cấp Bộ Tổng Tham mưu. George Agnes, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, thận trọng đáp trả đề xuất của Nga. Ông nói, chúng tôi vẫn mở rộng cửa nếu như đó là những thảo luận về chiến thuật và cách thức thực thi với Nga. Có lẽ đó là những cuộc trao đổi nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh cho các chiến dịch của Liên quân chống quân khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Nếu như thế thì Nhà Trắng sẵn sàng tiếp đón sự tham gia của Nga trong cuộc chiến chống IS. Nhưng nếu Moscow có ý định hỗ trợ Bashar al-Assad, điều đó có thể sẽ còn làm bất ổn khu vực. Ông George Agnes giải thích tiếp, quả thật, Washington cho rằng Tổng thống Syria phải chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn hiện nay của nước này. Trong điều kiện hiện nay, làm thế nào dung hòa các quan điểm, Nhà Trắng dường như chưa có sáng kiến nào, vào lúc mà chính quyền Obama đang bị Quốc hội chỉ trích mạnh mẽ về thất bại thảm hại của chương trình huấn luyện phe đối lập Syria.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Liên quan đến hồ sơ hạt nhân với Iran, chính quyền Mỹ từ hôm qua đã chính thức áp dụng hiệp định quốc tế mang tính chất lịch sử ký kết với Iran hồi tháng 7 vừa qua, sau khi đã vượt qua được trở ngại ở Quốc hội.
Ngoại trưởng John Kerry, một trong những người kiến tạo hiệp định ký tại Vienna hôm 14 tháng 7, thông báo bổ nhiệm một điều phối viên trưởng cho việc thực hiện thỏa thuận là đại sứ Stephen Moon. Ngày 17 tháng 9 đánh dấu hạn chót mà Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát có thể đưa ra ý kiến về hiệp định do Chính phủ Dân Chủ ký kết cùng với năm cường quốc khác và Iran, nhưng cản ngại này đã được vượt qua cách đây một tuần trước khi kỳ hạn ngày 17 tháng 9 kết thúc. Hôm 10 tháng 9, có 42 trên 100 thượng nghị sĩ, toàn bộ thuộc đảng Dân Chủ, đã chặn đứng một nghị quyết của đa số Cộng Hòa nhằm ngăn trở ông Obama ngưng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Hôm sau, Hạ viện bác bỏ hiệp định nguyên tử, nhưng cuộc bỏ phiếu này không hiệu lực vì trước đó phe Cộng Hòa đã thua ở Thượng viện. Tổng thống Obama vui mừng trước chiến thắng, loan báo hiệp định sẽ được thực hiện. Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố, điều thiết yếu là có được một đội ngũ và thủ lãnh giỏi để áp dụng thành công hiệp ước hạt nhân, giúp Hoa Kỳ cùng với các đồng minh ở Trung Đông và trên thế giới được an toàn hơn. Thỏa thuận Vienna đảm bảo tính chất dân sự và hòa bình của chương trình nguyên tử Iran, ngăn cản chế tạo bom hạt nhân, đổi lấy việc dỡ bỏ từng phần các biện pháp trừng phạt của quốc tế.
Cũng liên quan tới Mỹ, lo ngại về kinh tế Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ hoãn tăng lãi suất chỉ đạo. Ngoại trừ Tokyo, các thị trường chứng khoán châu Á tăng giá sau khi tin Ngân hàng Trung ương Mỹ duy trì lãi suất. Trước những lo ngại về kinh tế Trung Quốc, Fed thận trọng rời lại quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Họp báo vào chiều ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ bà Janet Yellen thông báo là Federal Reserve giữ nguyên lãi suất chỉ đạo ở mức từ 0 đến 0,25%. Thông cáo báo chí của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giải thích thêm tình trạng bấp bênh về tài chính và nhiều mối lo ngại xuất phát từ các nền kinh tế đang trỗi dậy là hai yếu tố khiến Hoa Kỳ thận trọng. Ngân hàng Trung ương Mỹ nêu rõ, sự tăng trưởng yếu kém của Trung Quốc và một số các nền kinh tế đang trỗi dậy khác gây lo ngại và bất ổn cho thị trường tài chính thế giới. Bản thân lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cũng nhìn nhận, dự phóng về tăng trưởng của thế giới không mấy khả quan, đồng đô la gần đây lại bị mất giá, giá năng lượng và nguyên nhiên liệu đang giảm mạnh. Về phần mình, các nền kinh tế đang trỗi dậy đã thực sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không tăng lãi suất. Các quốc gia này tạm thời loại bỏ được lo ngại, các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn đổ về Hoa Kỳ để dễ kiếm lời.
Về quan hệ Washington-La Habana, Mỹ một lần nữa sắp giảm nhẹ cấm vận đối với Cuba qua việc dỡ bỏ một số hạn chế liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp và sự an toàn của hành khách. Reuters hôm nay dẫn nguồn tin thân cận với chính phủ Mỹ cho biết như trên.
Dự luật được chính thức công bố hôm nay cho phép các công ty Mỹ thiết lập các chi nhánh ở Cuba, chẳng hạn thông qua các đơn vị liên doanh, các công ty hàng không và hàng hải còn có thể nhận được các loại thiết bị phụ tùng để cải thiện vấn đề an ninh cho hành khách và các hạn chế về xuất khẩu phần mềm vi tính sẽ được giảm nhẹ. Ngược lại, không có việc cho phép sử dụng tín dụng tư nhân cho các hoạt động thương mại, cũng như thay đổi về các đối tượng được đến Cuba.
Còn liên quan tới FIFA, vụ tham nhũng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế dường như vẫn chưa đến hồi kết. Hôm qua, Tổ chức Thể thao Thế giới này thông báo đình chỉ chức vụ Tổng thư ký Jérôme Valcke bị cáo buộc có liên can đến việc tuần vé Cúp bóng đá Thế giới 2014 ra chợ đen.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Thượng viện Mỹ đòi hải quân mạnh tay hơn với Trung Quốc ở Biển Đông. Hải quân Mỹ đã nhiều lần lên tiếng đe dọa là sẽ cử chiến hạm và phi cơ tiến sâu vào vùng 12 hải lý, chung quanh các đảo mà Trung Quốc đang bồi đắp tại Trường Sa, nhưng chưa làm. Thái độ rụt rè đó đã khiến cho Thượng viện Mỹ bất bình. Nhân một cuộc điều trần ngày hôm qua, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã công khai yêu cầu Lầu Năm Góc phải cho tàu hải quân tiến vào bên trong vùng biển đó để khẳng định lập trường của Mỹ. Theo hãng tin Mỹ AP, thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng Mỹ cần phải thâm nhập vào bên trong khu vực 12 hải lý, chung quanh các hòn đảo mà Trung Quốc đang rốt ráo xây dựng. Mục tiêu là để nêu bật quan điểm của Washington, không công nhận các tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng các đảo là lãnh thổ của Trung Quốc. Tại phiên điều trần, ông McCain khẳng định xin trích, mặc nhiên công nhận tuyên bố chủ quyền nhân tạo của Trung Quốc là một sai lầm nguy hiểm. Sau khi nhắc lại là Trung Quốc mới đây đã cho tàu quân sự của họ tiến vào vùng 12 hải lý quanh quần đảo Aleutian của Mỹ ngoài khơi Alaska. Thượng nghị sĩ McCain cho rằng, về phía Hoa Kỳ cũng cần khẳng định một cách mạnh mẽ, từ ngữ trong nguyên văn, quyền tự do lưu thông trên biển của mình. Khuyến cáo của các thượng nghị sĩ Mỹ được cho là lời chỉ trích đối với thái độ quá thận trọng của Hải quân Hoa Kỳ. Bất chấp các tuyên bố dứt khoát từng được đưa ra, hôm qua, chính ông David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về châu Á-Thái Bình Dương đã thừa nhận rằng kể từ năm 2012 đến nay, tàu Mỹ chưa hề tiến vào bên trong vùng 12 hải lý, quanh các đảo mà Bắc Kinh đang kiểm soát. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, cũng tiết lộ rằng phi cơ quân sự của Hoa Kỳ cũng chưa hề tiến hành một phi vụ nào trực tiếp ở bên trên bất kỳ thực thể nào mà Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng ở vùng Biển Đông. Hai nhân vật then chốt trong cuộc máy quân sự Mỹ đã liên tục bị các thượng nghị sĩ chất vấn về việc Lầu Năm Góc đã xin Nhà Trắng bật đèn xanh cho các chiến dịch bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp hay chưa, và câu trả lời ra sao? Câu trả lời của Đô đốc Harris khá lúng túng. Một mặt ông thừa nhận rằng Hải quân Mỹ cần phải được phép tiến vào bên trong vùng 12 hải lý để hành xử quyền tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông. Thế nhưng, ông vẫn đang chờ hướng dẫn từ cấp trên. Ông David Shear cũng từ chối nói về những cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Lầu Năm Góc và Nhà Trắng trên vấn đề này, nhưng cho biết thêm là việc hành xử quyền tự do hàng hải trong khu vực quần đảo Trường Sa chỉ là một trong những phương án mở thôi, vì còn cần phải tìm cách ngăn chặn không cho Trung Quốc chuyển vũ khí tối tân đến các tiền đồn đó của họ trên Biển Đông. Một thượng nghị sĩ khác có mặt trong buổi điều trần, ông Dan Sullivan, tiểu bang Alaska, cũng nhắc lại tuyên bố công khai hôm thứ Tư vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Và, xin trích, việc biến một bãi đá ngầm thành một sân bay không thể cho ta quyền đòi hỏi chủ quyền và giới hạn quyền quốc tế được quá cảnh trên không và trên biển. Theo các nhà quan sát, phản ứng không hài lòng của các thượng nghị sĩ có thế lực phải chăng đang dự báo cho những động thái cứng rắn hơn nữa của Hải quân Mỹ tại Biển Đông trong thời gian sắp tới. Vào đầu năm nay, trước những phản ứng từng bị coi là yếu ớt của Washington, trước các hành vi bị đánh giá là ngày càng thô bạo và đầy tính khiêu khích của Washington ở Biển Đông, bốn thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có ông John McCain, đã công bố thư ngỏ, yêu cầu chính quyền phải cứng rắn hơn. Kết quả là chính quyền Obama đã liên tiếp có những cố gắng vạch trần và tố cáo rộng rãi mưu đồ của Trung Quốc ở Biển Đông. Khuyến cáo lần này của các thượng nghị sĩ rất có thể sẽ có kết quả tương tự. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai của chúng tôi, trước tiên hết mời quý vị nghe Tú Anh điểm báo, sau đó đến tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Hôm nay Tuấn Thảo nói về sự kiện rượu Prosecco của Ý xoán ngôi Champagne của Pháp. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần nhận định của giáo sư Carter về nhân tố Trung Quốc vẫn tác động đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho công bố bản dự thảo báo cáo chính trị để chuẩn bị cho Đại hội Đảng sẽ diễn ra có thể là vào tháng Giêng năm tới 2016. Về sự kiện này, trong một bài phân tích mang tựa đề Nhân tố Trung Quốc đối với Việt Nam, công bố vào thượng tuần tháng 9, giáo sư Carlisle Tyer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc, đặc biệt ghi nhận ba yếu tố quan trọng đang chi phối công cuộc chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản tại Việt Nam, đó là Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc và vấn đề chọn ai làm Tổng Bí thư. Nhận xét đầu tiên của giáo sư Tyer là ba yếu tố nêu trên đang gây tranh cãi trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam và có thể khiến cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam bị dời lại.
Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là sẽ tổ chức Đại hội Toàn quốc sắp tới đây vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy đồng thuận chưa đạt được trên một số vấn đề, trong đó có Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc và lựa chọn lãnh đạo tương lai cho Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến việc dời Đại hội qua một thời điểm sau đó. Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc 5 năm một lần, một hội nghị điển hình thường kéo dài 5 ngày, và với sự tham dự của khoảng 1.400 đại biểu đến từ 63 đơn vị hành chính của Việt Nam, tức là 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đảng ở cấp chính phủ Trung ương và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một đại hội đảng toàn quốc có 5 nhiệm vụ chính thông qua báo cáo chính trị của Tổng Bí thư, thông qua kế hoạch kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm và 10 năm tới, tức là 2016-2025, điều chỉnh lại cương lĩnh của đảng, sửa đổi điều lệ đảng và quan trọng nhất là bầu ban chấp hành trung ương mới.
Nhìn chung là như trên, nhưng theo giáo sư Thayer, Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới đây có một vài điểm mới. Ông phân tích như sau.
Một quy tắc mới đề ra năm nay là cắt giảm quyền lực của các đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn các ủy viên trung ương mới. Trong quá khứ, các đại biểu được cử về dự đại hội được quyền đề cử thêm ứng viên vào ban chấp hành trung ương, bổ sung vào danh sách chính thức đã được lãnh đạo cao cấp trong đảng phê duyệt. Tại đại hội đảng gần đây nhất, một vài người được các đại biểu đề cử bổ sung đã được bầu vào ban chấp hành trung ương. Thế nhưng tại đại hội toàn quốc lần thứ 12 sắp tới, tất cả các ứng cử viên vào ban chấp hành trung ương mới phải được ban chấp hành trung ương mãn nhiệm chấp thuận trước khi tên của họ được ghi vào lá phiếu. Vào ngày cuối cùng của đại hội ban chấp hành trung ương mới sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể đầu tiên để bầu bộ chính trị mới và sau đó sẽ chọn một trong các ủy viên bộ chính trị làm tổng bí thư đảng.
Theo giáo sư Thayer, quá trình chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 sắp tới đây cũng đã bộc lộ một số điểm bất bình thường, phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ.
Theo điều lệ của đảng, ban chấp hành trung ương phải họp ít nhất 2 lần một năm và việc họp thường xuyên hơn không phải là không phổ biến. Tuy nhiên, trong năm 2014, ban chấp hành trung ương chỉ gặp nhau một lần. Đấy có thể là dấu hiệu của một sự chia rẽ sâu sắc về chính sách Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Bắc Kinh triển khai giàn khoan cực lớn của họ tại vùng biển tranh chấp từ tháng 5 cho tới tháng 7. Công việc chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 đã rất lặng lẽ so với 8 đại hội được tổ chức kể từ khi thống nhất đất nước. Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã vô cùng lặng lẽ, một vài bài báo chỉ mới bắt đầu xuất hiện gần đây thôi, qua đó xác nhận rằng khâu chuẩn bị cho đại hội đảng đang được xúc tiến, nhưng ngày họp đại hội vẫn chưa được chính thức công bố. Thông thường các dự thảo văn kiện về chính sách như báo cáo chính trị và kế hoạch kinh tế xã hội sẽ được lặng lẽ chuyển cho một số nhóm trọng điểm để thảo luận và nhận xét. Sau khi được chỉnh sửa, các dự thảo văn kiện sẽ được công bố để công chúng góp ý kiến. Ví dụ, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 tổ chức vào tháng Giêng 2011 đã được phát hành vào ngày 20 tháng 4 2010, tức là 9 tháng trước đại hội. Nếu đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra vào đầu năm tới, Việt Nam chỉ có 4 tháng để hoàn tất quá trình này. Vấn đề đáng chú ý khác là ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nhân hội nghị vào tháng 5 năm nay đã thảo luận một cách chung chung về thành phần nhân sự của ban chấp hành Trung ương tiếp theo. Có tin là một số cuộc họp trong tương lai cho tháng 10 và tháng 12 đã được lên kế hoạch. Tháng 3 vừa qua, nhiều nguồn tin quốc phòng Việt Nam đã tiết lộ với tác giả rằng sách trắng quốc phòng mới dự kiến phát hành trong năm nay sẽ được hoãn lại cho đến sau đại hội đảng lần thứ 12.
Làm sao giải thích những diễn biến như công việc chuẩn bị lặng lẽ khác thường cho đại hội toàn quốc sắp tới, thông tin hạn chế về kết quả hội nghị trung ương tháng 5 vừa qua và việc hoãn công bố sách trắng quốc phòng? Câu trả lời của giáo sư Thayer là như sau.
Lời giải thích thỏa đáng nhất có lẽ là sự chồng lấn lên nhau của hai vấn đề gây tranh cãi, yếu tố Trung Quốc. Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Hà Nội vào tháng 10 hoặc tháng 11, và việc Việt Nam lựa chọn lãnh đạo mới. Quy tắc hiện thời trong Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép một người giữ quá 2 nhiệm kỳ. Quy tắc của đảng cũng yêu cầu các quan chức nghỉ hưu ở tuổi 65. Nếu dựa trên cả hai quy định đó, thì 9 trên 16 thành viên Bộ Chính trị hiện nay sẽ về hưu ở đại hội năm tới. Điều này có nghĩa là Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số người khác sẽ rời vị trí hiện tại của họ. Tuy nhiên, có khả năng một người được miễn áp dụng quy định về tuổi hưu bắt buộc trong những trường hợp đặc biệt. Có rất nhiều tin đồn rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách trở thành Tổng bí thư đảng, sẽ yêu cầu được đặc miễn. Điều này chưa từng thấy trong nền chính trị Việt Nam. Với 2 nhiệm kỳ là thủ tướng, ông Dũng sẽ mang lại kinh nghiệm kinh tế và quốc tế chưa từng có cho chức vụ tổng bí thư đảng. Có rất nhiều khả năng là ông Dũng sẽ không để cho ý thức hệ bó tay mình trong việc đối phó với Trung Quốc. Trong cuộc khủng hoảng giàn khoan dầu vào năm ngoái, ông đã lên tiếng thẳng thắn trong việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam và nêu lên khả năng xúc tiến hành động pháp lý quốc tế nhắm vào Trung Quốc. Ông Dũng được hậu thuẫn rộng rãi của ủy viên ban chấp hành trung ương, nhưng bộ chính trị hiện nay đang chia rẽ sâu sắc. Nguyên do không chỉ là sự ganh đua cá nhân, mà còn là khác biệt ý kiến về cách thức quản lý các mối quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Việt Nam dự kiến là sẽ đón tiếp cả Chủ tịch Tập Cận Bình lẫn Tổng thống Barack Obama vào cuối năm nay. Trong khi đại hội lần thứ 12 được cho là sẽ không dẫn đến thay đổi đáng kể trong chính sách chủ động hội nhập quốc tế hiện hành, vấn đề ai là lãnh đạo tương lai của Việt Nam vẫn còn trong vòng cân nhắc.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, chanteux.
Vamos tout comme Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Vamos London Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Vamos même, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Vamos bif, les neuf chants, cousin Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Veuillez carte du crête nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về việc Hoa Kỳ dọa đưa tàu áp sát các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Dự luật cải cách quốc phòng tại Nhật Bản được đưa ra thảo luận tại Thượng viện trước khi thông qua. Khoa Cha tuyên bố không thể kiểm soát nổi tình hình trước làn sóng nhập cư ồ ạt. Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng hiệp định nguyên tử với Iran. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, Thượng viện Mỹ đòi hải quân mạnh tay hơn với Trung Quốc. Nhân tố Trung Quốc vẫn tác động đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư Kat Thayer nhận định. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Một doanh nhân Pháp tấn công táo bạo vào thị trường viễn thông Hoa Kỳ, chính sách kinh tế tương phản của Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Tổng thống Nga làm người hùng chống Daesh ở Syria. Dân Nhật phản kháng chính sách tái võ trang của Thủ tướng Shinzo Abe. Cuba chờ đón Đức Giáo Hoàng nhưng không hy vọng thoát khỏi chế độ độc tài là những chủ đề của báo chí Pháp hôm nay. Nữ chính trị gia Mỹ Carly Fiorina và chủ doanh nghiệp Pháp Patrick Trahi tuy ít được biết đến nhưng đã chiếm trang nhất của Le Monde vì hai người này tạo được thành công bất ngờ. Nhật báo độc lập của Pháp chấm điểm nữ ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa Mỹ Carly Fiorina trong cuộc vận động tranh cử sơ bộ vì bà đã bất ngờ nổi bật và đặt tỷ phú Donald Trump vào thế tự vệ trong cuộc tranh luận ngày thứ tư vừa qua. Biến cố này giúp cho tình thế trong đảng bảo thủ sáng sủa hơn trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày bầu sơ bộ, Le Monde nhận định. Nước Mỹ cũng là mục tiêu tấn công của một doanh nghiệp Pháp. Ông Patrick Trahi, chủ nhân công ty viễn thông SFE, đã mua Đức tập đoàn truyền hình cáp quang của Mỹ, Cable Vision. Thương vụ táo bạo này không phải là đầu tiên và chắc không phải là cuối cùng của doanh nhân được Le Monde mô tả là người có túi tham không đáy hay không bao giờ no theo nghĩa kinh tế của Le Figaro. Trong vòng một năm, Patrick Trahi đã thực hiện 4 thương vụ, tổng cộng hơn 50 tỷ euro bằng tiền vay mượn. Nhưng cho dù nợ ngập đầu, theo nhật báo kinh tế Liseco, uy tín của doanh nhân bất chấp rủi ro này lại lên rất cao tại Hoa Kỳ. Phương pháp làm ăn của ngôi sao đang lên này là vay tiền, mua lại rồi trả nợ bằng tiền lời. Trong thế giới đang sôi sục của lĩnh vực truyền thông tại Mỹ, chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho nhà tỷ phú chuyên gia thấu cấy Patrick Trahi. Nhật báo kinh tế Pháp lý giải là trong thương mại, đức tính của doanh nhân mà Pháp hiện nay đang thiếu vắng nghiêm trọng là tinh thần đam mê rủi ro, chứ không phải chỉ biết tính toán lời lỗ.
Trong lúc mà Âu Mỹ đang đứng trước những biến đổi dồn dập, thì tình hình kinh tế tại hai nước khổng lồ là Trung Hoa của ông Tập Cận Bình và nước Nga của ông Vladimir Putin ra sao? Trong bài phân tích Trung Nga hai mô hình nhà nước, chủ nhân ông, báo Le Monde được nêu rõ nét, tương phản một cách kinh dị, trong khi Tập Cận Bình tìm phương cách nâng cao năng suất của lĩnh vực xí nghiệp công, thì ông Vladimir Putin lại siết chặt gọng kềm kiểm soát từng lĩnh vực lớn nhỏ của nền kinh tế.
Theo nhà báo Jean-Michel Beza, tại Bắc Kinh, nhà nước đảng mới thông báo một trong những biện pháp nới lỏng bằng tay kiểm soát các tập đoàn quốc doanh, thì tại Moscow, nhà nước chủ nhân ông từ năm 2012 đến nay gia tăng bộ máy kèm kẹp các đại tập đoàn kinh tế chiến lược, từ năng lượng, giao thông, ngân hàng cho đến điện tử. Bên này bờ Hắc Long Giang là chân lý, thì bên kia sông gọi là sai lầm. Cải cách mà Trung Quốc thông báo hôm 13 tháng 9 còn rất nhút nhát, nhưng thể hiện đường lối của ban lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc từ năm 2013, giải phóng thị trường để yểm trợ cho kinh tế. Những lĩnh vực quan trọng như dầu khí, ngân hàng, viễn thông, luyện kim, đường sắt phải tỏ ra có đủ khả năng sáng tạo để đương đầu với cạnh tranh quốc tế, theo thuật ngữ của Tân Hoa Xã. Dĩ nhiên, nhà nước đảng vẫn chưa dám tư nhân hóa doanh nghiệp. Phần lớn 155.000 công ty do các chính quyền địa phương kiểm soát sẽ vẫn như thế. Khoảng 100 công ty nhận vốn tư nhân vẫn do nhà nước kiểm soát, cho dù luật mới cấm các cơ quan nhà nước can dự vào việc quản lý xí nghiệp. Tuy vậy, sự kiện Bắc Kinh thông báo các biện pháp cải cách sau một thời gian dài mặc cả trong nội bộ chứng tỏ Trung Quốc buộc phải chuyển hướng để cứu nền kinh tế đang hụt hơi, vì một phần lớn là do lĩnh vực quốc doanh yếu kém. Thế nhưng, bên nước láng giềng Nga, xu hướng này hoàn toàn trái ngược lại. Những nỗ lực cải cách rụt rè của Tổng thống Dmitry Medvedev ban hành năm 2011 đã bị Vladimir Putin vô hiệu hóa từ khi viên cựu trung tá KGB trở lại Điện Kremlin năm 2012. Vào tháng 6 năm 2012, luật sư tranh đấu chống tham nhũng Alexei Navalny bất ngờ được bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Hàng không Quốc gia Aeroflot, làm nhiều người lầm tưởng là Vladimir Putin tỏ lòng bao dung sau khi trở lại ghế tổng thống. Chỉ một thời gian ngắn sau là mọi người hiểu rõ, phe cánh của Putin không để một không gian sinh tồn nào cho tầng lớp tự do thuộc xu hướng của Medvedev. Con số lãnh đạo quản trị độc lập thưa dần từ năm 2013. Nhiều cổ đông bị áp lực phải nhường cổ phần lại cho xí nghiệp nhà nước, giới doanh nhân Nga và ngoại quốc làm ăn tại Nga đều tự thấy nếu ban lãnh đạo của xí nghiệp tuyển dụng một quan chức nào đó xuất thân từ KGB hoặc là nhân viên cũ của Hội đồng thành phố St. Petersburg hay cựu quản trị một xí nghiệp bảo trợ cho các cuộc tranh tài nhu đạo thì chắc chắn công ty này sẽ xin được các loại giấy phép một cách nhanh chóng hơn, theo phân tích của nhà nghiên cứu xã hội học người Nga Mikhail Korostikov. Ông khẳng định mọi hy vọng đưa nền tư bản nhà nước của Nga theo đường hướng kinh tế tự do đã hoàn toàn tiêu tán. Từ khi Nga bị cấm vận vì chiếm lấy Crimea, quan điểm nhà nước tăng cường kiểm soát xí nghiệp càng được cổ vũ. Hàng loạt công chức cao cấp, cộng sự viên thân cận của Putin, kể cả cựu sĩ quan KGB và mật vụ Đông Đức cũ, đã được đưa vào các tập đoàn quốc doanh như dầu khí, vũ khí, giao thông, xây dựng, v.v. Thật ra, theo nhà nghiên cứu Mikhail Korostikov, mưu đồ của Tổng thống Putin là rất tầm thường. Ông ta muốn bồi thường tài chính cho những người thân cận. Thành phần ưu quyền đặc lợi này, vì sợ nước Nga bất trắc, đã tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Nhưng cuối cùng, sau khi Nga chiếm Crimea, họ bị thiệt hại nặng vì lệnh trừng phạt của Tây Phương.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vừa thu tóm quyền lực chính trị và kinh tế Nga vào một tay chủ nhân ông Điện Kremlin, còn tự cho mình là tường thành chống thánh chiến Hồi giáo tại Syria, tựa của tờ báo Le Figaro, khi tuyên bố ủng hộ quân sự chế độ Damas nước Nga phô trương sức mạnh và tự đặt mình vào vai trò chủ động giải quyết khủng hoảng tại Syria.
Theo nhật báo cánh hữu Pháp, khi đề nghị thành lập một liên quân quốc tế trong đó có Nga và chính quyền Damas để chống thánh chiến, Tổng thống Nga đánh cược ngoại giao. Ông muốn đưa lãnh đạo Syria Bashar al-Assad vào bàn đàm phán và áp đặt quan điểm với các đối tác Tây Phương. Cũng cùng nhận định này, Lưu Môn đã kêu gọi công luận phải thận trọng trước các đề nghị của Nga. Trong bài Trò chơi kỳ cục của ông Putin, nhật báo độc lập đưa ra hai lý do. Một là không có gì bảo đảm Putin thành thật. Cách nay vài tuần, giới ngoại giao Tây Phương còn lầm tưởng Putin sẽ bỏ rơi Bashar al-Assad, mỗi ngày mỗi suy yếu, một người đã mất hết uy tín của một nhà lãnh đạo quốc gia, trở thành một thủ lãnh xã hội đen dứt chân không gớm tai. Thế nhưng giờ đây, Tổng thống Nga công khai tuyên bố ủng hộ Bashar al-Assad, tăng cường vũ khí tại Syria, lập căn cứ quân sự và vận động thành lập liên quân, nhưng sáng kiến này đã bị thất bại. Thứ hai, theo Le Monde, Tây Phương phải từ chối vì lý do nguyên tắc liên quan đến cá nhân Tổng thống Syria mà Nga ủng hộ triệt để. Theo Le Monde, tương lai khu vực không thể nào xây dựng với một con người thủ đoạn gian ác. Bashar al-Assad đã cố ý giúp ngầm cho thánh chiến bùng lên, rồi sau đó nhân danh chống khủng bố cho quân đội đàn áp dân mà đa số theo hệ phái Sunni. Đoàn người tị nạn chạy sang châu Âu cho biết họ trốn đoàn quân ô hợp của Bashar al-Assad. Người tị nạn không quên chính đoàn quân ô hợp này đã mở cửa cho thánh chiến vào Palmyra. Do vậy, nếu Putin thật tâm thì phải làm cho Tổng thống Syria từ chức. Le Monde được kết luận, nếu chính sách của Tổng thống Mỹ về Syria chưa bao giờ mù mờ như hiện nay, thì trò chơi của Putin cũng không sáng tỏ hơn bao nhiêu. Bước sang châu Á, Nhật Bản đường phố muốn hòa bình. Bằng tựa này, nhật báo cánh tả khai phóng Liberation nhận định, quyết tâm của Thủ tướng Shinzo Abe muốn sang trang hiến pháp hiếu hòa đã gây ra một phong trào chống đối chưa từng thấy. Ở Thượng viện, nhiều nghị sĩ đã sử dụng đến quả đấm. Ngoài đường phố, có lúc hơn 120.000 người biểu tình. trên mạng xã hội tràn ngập những thông điệp ủng hộ phong trào phản kháng, noi gương phong trào tranh đấu ở Đài Loan và nhất là ở Hồng Kông chống ảnh hưởng Trung Quốc. Trong phần điều trần tại Thượng viện, một sinh viên Nhật kêu gọi các đảng chính trị hãy tự chất vấn mình. Chỉ vì đảng mình chiếm đa số rồi muốn làm gì thì làm, có phải là chuyện bình thường hay không?
Người dân Cuba chờ đợi tình hình đổi thay đôi chút với ba chấm trên tựa lớn Nhật báo Công giáo La Khoa đưa độc giả qua tận quốc đảo Zero Điểm Dân Chủ đang chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng.
Trên đường Tông Du Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Argentina, người đã vận động cho Mỹ và Cuba hòa giải, ghé qua hải đảo trước. Trong một bài phóng sự dài, La Khoa nhận định là tuy hai nước cải thiện ban giao, tuy có một số thỏa thuận thương mại tạo ra một ít hy vọng, nhưng không đủ bảo đảm cho tương lai chính trị của người dân Cuba. Xã hội Cuba lúc nào cũng bị tổ chức ngoại vi của đảng là Ủy ban Bảo vệ Cách mạng theo dõi. Một linh mục ở La Habana nhận định, dù cho chính quyền Castro cố gắng chứng tỏ với thế giới, bộ mặt có thể giao thiệp được, nhưng người ta có thể nói, ở Cuba, dân chủ là con số 0. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ nhằm phô trương bề mặt của chế độ. Một nhà quan sát Tây Phương dự báo, hải đảo này có thể trở thành một nước tư bản, nhưng là một nhà nước độc tài theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam. Người ta chờ đợi Đức Giáo Hoàng phát biểu về các vấn đề tự do tại Cuba.
Một tạp chí văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Tuấn Thảo giới thiệu chủ đề rượu Prosecco của Ý, choáng ngôi Champagne của Pháp.
Theo truyền thống, mùa thu là mùa hái nho ở Pháp. Ngành sản xuất rượu vang đã tuyển dụng thêm nhiều nhân viên để chuẩn bị cho kịp vụ mùa thu hoạch. Nhưng nhiều nhà sản xuất ở Pháp năm nay đang ở trong tâm trạng nửa vui, nửa buồn. Vui là vì các địa danh Bourgogne và Champagne gần đây đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Buồn là vì thời tiết năm nay không mấy thuận lợi. Thêm vào đó là sự cạnh tranh khá dữ dội của các hiệu rượu nho nước ngoài, điển hình nhất là rượu Prosecco, một loại vang trắng có sôi bọt của nước Ý. Nhờ vào mức giá hấp dẫn, một vị ngọt dị uống, hợp với khẩu vị của đa số thực khách, rượu vang sôi bọt Prosecco đã tăng 35% mức doanh thu tại Mỹ trong năm qua. Còn tại Anh Quốc, Prosecco của Ý đã tăng vọt doanh số bán hàng một cách ngoạn mục, thêm 72% chỉ trong vòng một năm mà thôi. Không những thành công trên thị trường Anh-Mỹ, Prosecco giờ đây cũng bắt đầu trở nên hấp dẫn trong mắt thực khách châu Á, đặc biệt là khách Trung Quốc.
Prosecco Zanin. Enjoy the simple moments of life.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của công ty Mỹ IRI chuyên thăm dò thị trường vừa được công bố hồi trung tuần tháng 8 vừa qua, riêng tại nước Anh, rượu vang Ý Prosecco đã qua mặt rượu Champagne của Pháp về mặt doanh thu cũng như là khối lượng. So với năm trước, doanh thu của Prosecco đã tăng hơn 70%, lên đến gần 480 triệu euro, còn doanh thu tại Anh của rượu Champagne thì vẫn giữ nguyên vị trí, dao động ở mức 353 triệu euro.
Theo ông Toby McGill, chuyên viên phân tích thị trường rượu làm việc cho công ty Mỹ IRI, hiện giờ các nước Âu Mỹ đang có cái mốt uống rượu Prosecco, và sở dĩ loại rượu này trở nên thịnh hành trước hết là vì rượu ngon mà giá vẫn mềm. Các quán bar chuyên dọn Prosecco do rượu có thể pha với nhiều thức khác, chẳng hạn như là loại cocktail có tên là Spritz, pha trộn rượu trắng Prosecco với một chút nước suối Seltz, cộng thêm với rượu khai vị có mùi hương vỏ cam là Campari. Theo lời ông Giancarlo Vettorello, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất rượu vang vùng Asolo phía tây bắc Veneto, cách thủ phủ Venezia khoảng 70 cây số, Prosecco là một loại rượu vang dễ uống, có thể dùng bất cứ lúc nào, uống thay thế cho bia, uống vào lúc khai vị hay trong suốt bữa ăn. Rượu này đơn giản chứ không cầu kỳ, không nhất thiết là có tiệc tùng lễ hội mới uống. Vùng đất màu mỡ phì nhiêu sản xuất hàng năm 300 triệu trên tổng số 380 triệu chai Prosecco, loại có mang nhãn hiệu kiểm định nguồn gốc. Trong đó có tới 70%, tức là cứ trên 10 chai, có đến 7 chai được dành để bán ra nước ngoài, đặc biệt là cho thị trường Anh Mỹ. Việc xuất khẩu thương hiệu Prosecco là một hiện tượng mới xuất hiện trong những năm gần đây. Cách đây một thập niên, rượu Prosecco chỉ được bày bán tại Ý, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên thị trường quốc nội. Mãi tới năm 2010, nước Ý mới bắt đầu xuất khẩu mạnh Prosecco, ban đầu là sang các nước láng giềng là Đức và Thụy Sĩ, và sau đó mới chinh phục hai thị trường Anh Quốc và Hoa Kỳ. Ông Lucia Chavi, giám đốc nghiệp đoàn các nhà sản xuất Prosecco, không ngớt lời quảng cáo rượu vang sùi bọt của Ý, có vị ngọt ngọt, thơm ngon và tươi mát như trái cây vừa hái. Vì thế mà theo ông, rượu này hợp gu với nhiều đối tượng khách hàng. Thế nhưng, theo lời bà Angela Linas, giám đốc một công ty ở Scotland chuyên nhập khẩu rượu vang nước ngoài, thì Prosecco thành công trước hết là dựa vào một yếu tố hết sức đơn giản. Thời buổi càng khó khăn thì người tiêu dùng càng cân nhắc tính toán.
Cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm giảm sức mua của người dân châu Âu. Giá trung bình của một chai Prosecco là từ 10 cho đến 15 euro, chai đắt nhất cũng chỉ là 22 euro. Trong khi đó thì rượu champagne ở gam trung bình lại đắt hơn gấp đôi. Các nhãn hiệu champagne nổi tiếng là thượng hạng, tức là thuộc gam cao cấp, thì có thể cao hơn đến gấp 3 lần. Bài toán vì thế càng trở nên đơn giản hơn, nhất là người dân châu Âu lại có xu hướng tiết kiệm khâu ăn uống, hầu để dành tiền đi du lịch.
Prosecco.
Sau hai thị trường Anh và Mỹ, Prosecco của Ý cũng bắt đầu cạnh tranh với rượu champagne của Pháp trên thị trường Trung Quốc. Nhưng kỳ hội chợ rượu vang Vinitaly tổ chức tại thành phố Verona cuối tháng 4 vừa qua, các công ty nhập khẩu châu Á, trong đó có Trung Quốc, thật sự quan tâm tới rượu Prosecco của Ý. Người tiêu dùng Trung Quốc vốn không có truyền thống uống rượu nho, cho nên mỗi lần dùng rượu vang họ có xu hướng chọn những loại rượu rất dễ uống, có vị ngọt và thơm, có giá thật mềm thì càng tốt. Giới trung lưu ở Hoa Lục bắt đầu uống rượu vang đỏ, còn hình ảnh sang trọng của champagne thì vẫn được gắn liền với giới thượng lưu, giàu sang và có tiền. Theo lời anh Clinton Ang, làm việc cho công ty Cornerstone, trụ sở đặt tại Singapore, và chuyên nhập khẩu rượu vang để phục vụ thị trường Trung Quốc, thì công ty này vừa ký hợp đồng liên doanh với một nhà sản xuất Prosecco để chế biến ra một loại rượu ngọt hơn và thơm hơn, sao cho vừa với khẩu vị của đại đa số thực khách châu Á. Rõ ràng là rượu champagne của Pháp đang bị cạnh tranh dữ dội trên cả hai phương diện, doanh thu sản xuất và đối tượng khách hàng. Trong năm qua, ngành champagne của Pháp đã sản xuất 337 triệu chai, trong đó có gần 45%, tức là gần một nửa, để xuất khẩu trên toàn thế giới. Trong khi ngành Prosecco của Ý sản xuất 300 triệu chai Prosecco, trong đó có tới 70%, tương đương với 210 triệu chai, được bán ra nước ngoài.
Trước những thành quả ngoạn mục như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Prosecco có trở thành một thương hiệu lâu đời hay là do bối cảnh kinh tế, đây sẽ chỉ là một thức uống thịnh hành nhất thời mà thôi. Về điểm này, cô Dalicia Greval, chuyên nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu rượu vang ở Anh, tin chắc rằng Prosecco của Ý có rất nhiều khả năng đứng vững và bám trụ trên thị trường quốc tế trong một thời gian dài. Cho dù là giá Prosecco của Ý có thể tăng thêm, thế nhưng vẫn chưa thể nào đắt bằng so với rượu champagne của Pháp.
Về phần mình, bà Angela Linus, giám đốc công ty chuyên nhập khẩu rượu vang ở Scotland, thì cân nhắc chừng mực hơn. Theo bà, nếu muốn thành công lâu dài, Prosecco của Ý phải đảm bảo chất lượng từ năm này qua năm nọ. Những năm trước đây, người Anh có cái mốt yêu chuộng rượu vang Cava đến từ Tây Ban Nha. Thế nhưng do chất lượng không đồng đều, cho nên sau một thời gian bán chạy, rượu Cava của Tây Ban Nha không còn được người Anh yêu thích, vì họ cho là loại rượu này có chất lượng quá độ thất thường, lúc ngon lúc dở, thực khách vì thế không cảm thấy hợp gu hay khoái khẩu. Theo lời cô Sarah Serena, giám đốc điều hành công ty Molton Vini, chuyên sản xuất Prosecco ở vùng Asolo, thì giới sản xuất Ý hy vọng duy trì xuất khẩu ở mức hơn 200 triệu chai trong năm tới, cho dù giá thành sẽ đắt hơn mọi khi. Phần lớn cũng vì vụ mùa thu hoạch không mấy khả quan trong hai năm liên tiếp do thời tiết trời xấu, khí hậu thất thường. Dù gì đi nữa thì Prosecco đang xoắn ngôi bá chủ của rượu champagne trên thế giới. Tuy nhiên, giới chuyên gia ẩm thực lưu ý rằng hai loại rượu này tuy có thể phục vụ cho cùng một đối tượng, nhưng theo phong tục tập quán thì cách thưởng thức diễn ra trong những tình huống khác nhau. Chẳng hạn như khi bạn ngồi một mình ở quán cà phê, bạn có thể gọi một ly Prosecco để nhâm nhi thưởng thức. Chuyện đó chẳng có gì lạ, nhưng khi uống champagne thì ít có ai mà lại đi uống một mình, bởi vì tiếng động của nút chai khi ta khui champagne là một cách để ăn mừng, để chia sẻ và chung vui với nhau. Loại Prosecco hay bất cứ loại rượu vang trắng nào, bạn vẫn có thể uống nguyên chất hay dưới dạng pha cocktail. Nhưng champagne thì nên tránh pha chế hay hòa trộn với thứ khác. Champagne loại ngon, tức là millésime, cũng giống như là whisky thượng hạng. Thời gian cất rượu chính là cái yếu tố giúp cho hương vị càng thêm tinh tế, phức hợp. Vì thế mà giới sành điệu không khỏi thở dài nếu như ta đi pha rượu champagne thượng hạng với một chút cassis để làm kia royal, hay là pha whisky với soda, và thậm chí cũng không cho thêm một chút nước đá vào trong whisky thượng hạng. Về mặt khẩu vị thì ngon hay dở là còn tùy theo cảm quan của thực khách, nhưng khó thể chối cãi là cách chế biến champagne công phu và cầu kỳ hơn nhiều so với Prosecco. Loại Prosecco của Ý cũng như đa số các loại rượu vang trắng có sủi bọt của Pháp, theo dạng mousseux hay là pétillant, chỉ qua một lần lên men và thường là được trữ ở trong thùng. Còn champagne cũng như các loại rượu vang trắng chế biến theo công thức gọi là méthode champenoise thì phải đi qua hai lần lên men. Lần thứ nhất là ở trong thùng gỗ, lần thứ nhì là trong chai thủy tinh một khi lớp rượu đầu tiên được cho vào chai. Cái công thức ấy khiến cho việc cất rượu champagne tốn gấp đôi thời gian so với Prosecco. Và trong trường hợp của các loại thượng hạng millésime thì thời gian cất rượu champagne phải nhân lên gấp 3 lần.
Công thức chế biến công phu cầu kỳ giải thích phần nào vì sao mà rượu champagne của Pháp có giá thành cao hơn Prosecco của Ý hay là rượu Cava của Tây Ban Nha. Lẽ dĩ nhiên là ở dòng sản phẩm giá thấp giữa một chai Prosecco có vị ngọt ngọt và một chai champagne có vị chua hơn thì nên chọn cái đầu tiên. Thế nhưng khi bước lên gam trung bình hay là ở dòng sản phẩm thượng hạng thì rượu champagne lúc nào cũng có hương vị tinh tế hơn.
Sự khác biệt giữa Prosecco và champagne có thể cũng giống như hai trường phái rượu vang đỏ của hai vùng Bordeaux và Bourgogne. Ở dòng sản phẩm gam đầu, Bordeaux thường hợp gu và khoái khẩu hơn. Nhưng càng lên hàng cao, Bourgogne do khối lượng sản xuất rất hạn chế, cho nên loại rượu này nổi tiếng là có hương vị thanh tao hơn nhiều. Sự kiện Prosecco soán ngôi bá chủ của champagne là do thời thế và bối cảnh kinh tế. Nhà phê bình ẩm thực Richard Julin, nổi tiếng là chuyên gia số 1 trên toàn thế giới về champagne, người đã từng nếm thử và chấm điệu 6.500 loại rượu sủi bọt khác nhau để viết thành quyển Mùi hương của champagne, từng nhận xét rằng cả thế giới có thể khao khát nếm thử mọi thức uống trên đời, nhưng đố ai mà có thể định nghĩa một cách chính xác hương vị của champagne. Mùi hương của champagne không chỉ khơi gợi giác quan, mời gọi tính hiếu kỳ, mà còn đánh vào tiềm thức, nơi cất giữ kỷ niệm đời sống của con người. Có lẽ cũng vì thế mà người xưa từng nói rằng, champagne là một chút thi vị hữu tình, cất giấu ở trong bình thủy tinh. Nói như vậy thì phải chăng chuyện uống Prosecco hay là champagne, còn tùy theo sở thích và cảm quan của từng người. Đó là sự chọn lựa, giữa một bên là bài toán, và bên kia là một bài thơ.
Florence, Milan, c'est là le temps, week-end.
Il y a 213 marches en tout.
Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris?
Ça va, là tu tournes pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Fruiter des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Parlez-vous
Paris?
Parlez-vous
Paris. Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý vị, một tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo đã khép lại buổi phát thanh của chúng tôi hôm nay, ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9, sau bản tin thời sự và một điểm báo. Chủ đề góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo tuần này là Julio Iglesias ra album mới sau nhiều năm vắng bóng. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.